chuyên tu tức là rồng tu đó, chuyên là gì? Là chuyên nhất, phải không? Chuyên nhất. Tu là cái sự hành trì, là một cái sự công hạnh mình tu, mà tu là tu chuyên. Do chúng sinh phần nhiều nghiệp chướng nặng, những người nào nghiệp chướng nặng thì dùng cách chuyên tu này. Tâm thường thô phù, tức là tâm tưởng tham cầu nhiều. Tâm thô phù là cái tâm vọng nhiều đó, tâm ham muốn nhiều, tâm vọng cầu nhiều, tâm phiền não nhiều. Thì người này hãy tu cái pháp chuyên tu này. Thần thức hay rối loạn, tức là vọng ý phân biệt thường hay nổi lên. Vậy thì thần thức hay rối loạn, tâm thường hay tưởng tượng nhiều, thì cần nên tu cái pháp là chuyên tu này. Mà cái quán cảnh thì lại quá tinh tế, nên công hạnh khó thành. Đối với hạng người như vậy nè, là hạng người mà cái tâm tưởng thô phù, nghiệp chướng sâu nặng, là tâm thức thường hay rối loạn, thì không thể nào tu quán cảnh được. Tu quán cảnh là gì Phật tử? Tức là mình quán cảnh Tây Phương, là quán hay là quán tâm. Cái này là khó, rất khó. Người mà trình độ kém mà không thể nào dùng pháp để tu được. Nhưng mà thường á, những người học đạo mà nó có không có căn bản, hay là những người mà háo danh, nói rõ là người háo danh đi, thì những người này sợ rằng mình tu cái pháp mà bình thường, ta chê mình là người không có trình độ. Không có trình độ, thấy chưa? Mình đang nói niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, có nghề lễ bái sám hối hoài, thì những là hạng này là hạng bình dân, hạng thiếu trình độ, là mới tu cái kiểu này, là tu pháp phương tiện và tu là quyền pháp. Còn mình là người trình độ, mình phải quán tưởng, quán tưởng A Di Đà, quán tưởng Đức A Di Đà, như vậy hay là quán tâm, đó là quán tánh của mình. Thì những người này mới là trình độ cao. Đó, cũng như là bên thiền á, thiền có nhiều loại thiền, như thiền tiểu thừa thì phải dùng giới bảo trì, thì rồi cố gắng công phu tập trung đề mục, rồi dần dần á thì là gì, là mới được định, dần dần mới được định nha. Mà định phải định từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thông. Mỗi bậc định á có đề mục riêng. Khi định cái đề mục này mà niệm thuần thì đạt được cái sơ thiền, xong sơ thiền rồi có qua cái đề mục thứ hai để đạt nhị thiền, rồi liên tục như vậy có thay đổi đề mục để đạt từng bậc thiền, đến phi tưởng xứ thiền là như vậy. Đó là thiền tiểu thừa, từng bậc như vậy đó, rồi đi vào việc thọ tưởng chứ là hát. Thì những người mà họ nghĩ rằng là tu thiền tướng ấy, nó chậm, quả vị nó thấp, họ không chịu, họ tu thiền đại thừa cho nó mau. Quán tâm thì rồi là thể nhập vào bản tánh chân như của mình, quán tâm để thể nhập vào tánh bát nhã, nhân dân đại khái như vậy, thì đó là người tu thiền đại thừa nó như vậy. Thì đa số những người mà háo danh cầu danh thì người ta tu những pháp môn này mà không đo lường cái trình độ của mình. Tới đây là những người không đo lường nha, không đo lường trình độ của mình, thành ra mới là háo danh tìm cầu để sớm mau thành tựu cái địa vị cao, cho nên mình tu những cái pháp cao, chứ tu pháp thấp mà không có chịu. Như vậy thôi, tất cả chê mình là trình độ thấp thì sao? Như vậy mà nhiều khi á, kinh mình không biết một chữ, quốc ngữ mình cũng chưa rành nữa, mà tu đại thừa, chứ là tu tiểu thừa là tu niệm Phật không chịu tu. Như vậy thấy chưa? Thì cái đó là cái tâm háo danh, tâm là ngạo mạn, tâm cầu cao, phải như vậy. Cho nên tu hoài tu không thành. Hỏi tới đâu tu theo lục tổ tu thiền lục tổ kiến tánh minh tâm để mà thành Phật hiện tiền. Chứ mà tu niệm Phật lâm râm lễ bái tu theo thành tú tôi không tu đâu. Tốn ngày tụng kinh gõ mỏ tu thành tú tôi không tu, mà tu theo lục tổ để sớm mà kiến tánh minh tâm, trực chỉ nhân tâm mà kiến tánh thành Phật. Nhưng mà người đó có trực chỉ nhân tâm chưa, có ngó vào nổi chưa, có kiến tánh được chưa, chừng nào thành Phật đấy. Thấy chưa? Nhưng mà mở miệng ra tu theo lục tổ tu huệ, tôi không tu mà tu tướng như mà lục tổ huệ nát, ôi như là thành tú, thành tú gõ mở tụng kinh là tu pháp phương tiện, đó là pháp thấp như vậy. Thì đó là những người không có sự nhìn thấu đáo về giáo lý, không có một sự nhìn thật về con người mình, cho nên là tu một cách là gì, là không có chính xác, là như vậy. Cho nên có hại cho mình, chứ không có lợi là cả trên trời. Như Phật tử già mà đây xuống bước thềm nó ba bậc bốn bậc thềm gì đó, Phật tử ỷ mình già kinh nghiệm lâu năm mà nói vậy đó nha, thôi đi từng bước làm chi, bước cái một tới bước đi loại hỏng luôn. Là như vậy. Hay mà như bà cảnh như bà cảnh thì bước cái một cho biết, nó già tôi từng bước già dặn kinh nghiệm mà tôi bước cái một rồi mấy cô trẻ trẻ mà đã bước từ nấc như vậy, mà trẻ ta bước từ nấc còn già nỉ bước cái lật luôn. Còn ngược lại giờ già nó kinh nghiệm nó cẩn thận thấy già biết mình sức mình yếu, mình không có thải thải vào xưa được nữa, sức mình không có mạnh, mà bây giờ phải vịn cái tay vịn đó, vịn cái lan can dò bước từng bước một lên từng nấc thang, chèm cho cứng nha, bước từ từ, ai chê mặc kệ, để mình tới cái bờ thềm an toàn là được rồi, thấy không? Đó là già biết được sức mình ha, rồi từ từ từng bước một an toàn không bà Như, an toàn phải không? Đó như vậy. Rồi bây giờ đại khái như bây giờ như là ông Thiện Thuận đi, ông trẻ, ông ỷ, ông trẻ mà khỏe mạnh, ông khỏi cần nhìn, khỏi cần nắm lan can, ông bước đại à, bước dắt té ạch cái là lỗ mau đầu chay đầu gối, thấy chưa? Đó như vậy. Như vậy thì tuổi trẻ mình ỷ, còn tuổi già là cẩn thận. Đây tôi không nói là cái vấn đề là trẻ hay già, nó là cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm của người đã từng gì, đã từng trải, từng dắt té hai mà tử. Thì cái tu cũng vậy đó, cái người từng kinh nghiệm tu, kinh nghiệm học, kinh nghiệm tu thì ta tu từ từ, thủng thẳng mà đi, đi bước nào chắc bước đó. Từ ngưỡng kinh nghiệm á, thấy ham chạy à, bắt đầu là sổ cờ chạy, giống từ từ chạy một hồi cái là chạy không nổi nữa đó, thở hổn hển rồi tiểu thấy không? Rồi thấy rõ chưa? Đó như vậy. Có câu người ta nói rằng á, kể chuyện của hai con thỏ với con rùa đó, nhớ không? À, thỏ ỷ mảnh mau chân nằm nghỉ, sao bằng rùa lũ khủ bò đi, thấy không? Đó, thỏ này nó giỏi, nó thi với rùa, thi với rùa nắm chắc trong tay nó thắng rồi. À, cho nên bây giờ anh nằm gác cổng, gác cái giò lên chữ ngủ, à, hai tay nó gác đầu gối, là trên ốc nó là đầu nó, rồi bây giờ sao? À, nó nằm nhắm mắt ngủ khò, tao chấp mày đó, tao cho mày bò, bò đá đi, tao chỉ cần nhảy dài cái là tao qua mặt mày rồi. À, bây giờ nó nhắm tới đường đó đằng xa cho cả buổi trời, thôi giờ nó ngủ giấc cái đã. Thì con rùa nó biết cái thân á, lũ phủ từng chút thân nặng nề mà bước chậm chạp đấy. Đua với thỏ đua sao nổi mà cũng ráng đua bây giờ nó bò hoài nó không chịu nghỉ, bò hoài không chịu nghỉ à, rồi bò ngang thấy con thỏ đang ngủ nó khoái rồi, tao kệ cho mày ngủ đi, tao bò cứ bò. Rồi bây giờ con rùa nó bắt đầu vừa tới điểm à, thì con thỏ nó đang ngủ nó giật mình, bây giờ không thấy được rùa đâu à, giờ nó chắc là rùa nó qua mình rồi, thấy dấu chân bò rồi, bắt đầu nó nhảy, nó chạy hết ga luôn. Ai ngờ nó chạy vừa tới thấy rùa thì rùa đã chạm mức ăn thua trước nó. À, vậy là thỏ thua hay rùa thắng? Hả? Rùa thắng. Thấy không? Đó, tại sao nó chậm nhưng mà nó cố gắng. Thấy không? Mỗi bước đi nặng nề của rùa nhưng mà nó chắc. Thấy không? Còn mỗi bước nhảy của thỏ nó nhanh nhưng mà nó ẩu. Ở đây chứ, đó như vậy. Thì cái chữ tu của chúng ta cũng vậy đó. Thấy không? Tuổi trẻ hay tu ẩu đó, già kinh nghiệm hơn. Đó, thấy chưa? À, ta nói gừng càng già càng cay, già càng già già kinh nghiệm. Ha, dần tráng nhăn nheo chừng nào là chứng tỏ người ta già kinh nghiệm cuộc đời nhiều chừng ấy. À, đúng rồi đấy, đúng không? Hả, à, mà đấy dần tráng ai mà nhăn nhiều á là kinh nghiệm nhiều. Ha, à, bởi vì khổ sầu nhiều, nhăn nhó hoài nên là cái dần tráng nhăn nheo nhiều, phải không? Đó, còn dần tráng lắng o, không thích nhăn là cái là người đó không có lo, không có suy nghĩ gì hết á, ít đụng chạm nhiều cho nên dần tráng không có nhăn. À, đó là tuổi trẻ. Ha, à, bởi vì ít lo, ít suy nghĩ nên không có kinh nghiệm. Ở đây cũng như vậy, trong cái đề tu của người hành giả chúng ta, ở đây những người mà nhận thức được mình là nghiệp còn nghiệp chướng nặng, tâm tưởng khô phù, ý thức rối loạn, mà quán cảnh quá tinh vi nên công hạnh khó thành, cho nên người này không thể nào dùng cách quán tu được, không thể dùng cách quán tu được, tại vì nó không hợp với mình không đủ khả năng để lãnh hội cái pháp này, mà cho nên mình càng quán càng nhiều nó càng sanh ra rối loạn. Tại mình quán là mình không có thấu, không có thể nhập được, thì mình sẽ sanh ra một cái sự là gì, một tử không? Giống như ở đời học trò nó làm toán từng ngày thi, nó làm toán nó giải trình không nổi bài toán đó, nó thức đêm thức ngày uống cà phê hút thuốc, nó tưởng hút thuốc á rã nó sáng lên, hút từ điếu này sang điếu nọ, uống cà phê tỉnh thức để mà sáng trí để học bài để suy nghĩ, ai ngờ thuốc cà phê nó đầu độc cái lạ, cái đầu óc của mình từ từ cái thần kinh nó căng thẳng quá, thức quá ngủ không nhiều, thức hoài nó căng thần kinh. Căng thần kinh viết là sao mà tế? À, nó sanh ra bị bệnh thần kinh, phải không? Đó, như vậy. Thì cũng như thế, mình quán quá mà không thấu, không thể nhập được. À, thì bây giờ sao? Cái tư tưởng làm việc nhiều quá, tập trung quá, cho nên bây giờ là thần kinh làm việc nhiều, tức là nó bị gì tổn hại, giống như mà người suy nghĩ làm toán nhiều của học trò sinh viên rồi đó. Người học trò sinh viên cũng giống như người tu mình thôi, phải không? Đó, giải trình không nổi, mà tập trung quá, thì thần kinh làm quá mức, thì nó dở thần kinh. À, thì mình cũng như vậy, mình suy nghĩ quá mức mà không được là hiểu không thấu, mà cứ suy nghĩ cố gắng hoài, tinh tấn mà ai người ta tinh tấn thì không thấy, mà rồi à, bây giờ bị mát thấy chưa? À, như vậy đó, nó mát à, ở tôi tu dữ lắm thì sao tôi mát, người đó tu dữ lắm à, ngồi thiền dữ lắm. Tại sao mát? Tại vì ngồi thiền dữ lắm chứ ngồi đâu có thiền đâu. Ha, ngồi dữ lắm, ngồi chứ nó làm mình tu không đúng cách. Thì nó chưa, nó như vậy cho nên là nó bị lạ, bị chạm thần kinh, hoặc là bị hư thận thần kinh, bị đứt thận thần kinh, cho nên bị lạ ảnh hưởng bệnh thận thần kinh là như vậy. Cho nên bây giờ mình hiểu biết được căn cơ trình độ nghiệp chướng của mình, chọn pháp tu cho phù hợp. Cũng như trong thiền khắc này đó, bây giờ đã biết rõ trình độ mình rồi, không còn xưng ta là thiền khắc nữa phải không? Đó, bây giờ là an phận chấp nhận nói rằng tôi bây giờ chỉ tu cái pháp môn trì danh và cộng thêm là thường hay lại Phật sám hối nữa cho chắc ăn. Phải không Phật tử? Thì cái pháp môn này, cái cách tu này là dành cho người lạ nhận thức được mình trình độ kém cỏi. Thấy không? Đó, dám nhìn thật cho mình trình độ kém cỏi này mới tập tu và thành tu cái pháp môn này cho chắc ăn. Đó như vậy. Thì do đó nên Đấng Đại Thánh Pháp Vương bảo khuyên xưng danh hiệu. À, Đấng Đại Thánh là ai vậy? Đại Thánh là ai? À, thường thường trong kinh Phật chúng ta xưng nó là Đại Thánh là chỉ cho Đức Phật thôi chúng ta. Ta còn A-la-hán, Bồ-tát là bậc tiểu thánh trung thánh. Tiểu thánh là A-la, A-la-hán, bậc hẳn trung thánh là Bồ-tát. Thế mà Đại Thánh là Đức Phật, Thích Ca Mâu, Mâu Ni và mười phương chư Phật. Đó là bậc Đại Thánh, nó như vậy. Bậc Đại Thánh Pháp Vương bảo chuyên xưng danh hiệu. Bậc tử thấy cái đoạn này đó, ý nghĩa nằm ở trong kinh nào, bậc tử biết không? Kinh A Di A Di Đà. Thế Đức Phật biểu rằng là thiện nam tín nữ đó à, phải chuyên trì danh hiệu A Di Đà là Phật. Thấy không? Đó. Pháp Vương bảo khuyên xưng danh hiệu, vì xưng danh hiệu rất dễ, nếu giữ mẫu niệm tương tục liền được giảng sanh. À, nếu mẫu niệm tương tục thì liền được giảng sanh. Thì đây là pháp trì danh niệm Phật. Pháp tu tịnh độ chúng ta có nhiều cách tu. Đó, trì danh niệm Phật tức là mình chỉ là niệm 6 chữ A Di Đà mà thôi, không niệm mà một cái danh hiệu nào khác, hay là tu một cách nào khác. 6 chữ A Di Đà là trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, lành chuỗi niệm Phật, vân vân đại khái như vậy. Nhiều cách niệm Phật lắm, nó như vậy. Thì bây giờ trong những cách tu về pháp môn tịnh độ đó, niệm Phật đó, thì pháp trì danh niệm Phật là dễ cho tất cả những người muốn tu về thế giới cực lạc A Di Đà. Thì cái pháp môn này á, dù trình độ cao, tu theo cách là niệm Phật cái trình độ cao, trình độ trung, trình độ thấp gì, áp dụng tu đều có lợi ích cả, mà tất cả đều thành tựu giải thoát, nó như vậy. Vì xưng danh hiệu rất dễ, nếu giữ mẫu niệm tương tục là gì bác sĩ? Tương tục là liên tục không cho gián đoạn, phải không? Nói như vậy, không phải niệm Phật hồi cứ buông ra cái nói chuyện, ha, giỡn chơi đã, hồi cái niệm Phật lại, niệm Phật hồi cái đi chơi đã, hồi niệm Phật lại, đó là không tương tục mà gián đoạn. Đây là biểu phải niệm tương tục là luôn luôn là liền với nhau và không có gián đoạn, liền được giảng sanh. Kẻ nào suốt đời hành trì như thế thì mười tu mười về, trăm tu trăm người về. Thấy chưa? Dễ không? Vì niệm pháp tu niệm Phật này không có trở ngại chúng ta về cái hình thức bên ngoài, về cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh nào mà niệm cũng được cả. Tại vì mình niệm bằng cái tâm của mình, bằng cái tâm của mình, chứ phải bằng cần tới cái hình tướng. Ví dụ như tu thiền thì cần cái hình thức, như kỳ rồi mà sư giảng mà tự nghe đó, tu thiền nó cần có cái bối cảnh nó vắng vẻ, yên tĩnh, không ai thấy phá mình, để mình ngồi kiết già lại, mình tập trung tư tưởng, an trụ về đề mục, mình tu mới được. Còn mà đi tới đi lui là tham thiền không có được, phải không? Phải ở chùa, ở tỉnh xá, ở trong thất, ở trong núi, ở trong hang, ở ngoài đảo, ở trong rừng, mình tu mới được, mới dễ chắc ăn. Còn mà ở tại nhà sao tu được? Bây giờ nói ngay Phật tử tại gia mình đi, ở tại nhà tu sao được? Chính ở nhà tu không có nổi, tu không có được, mới đi vô chùa tu đây nè, thấy không? Thấy chưa? Đó, ở nhà tu không được, chứ ở nhà tu được vô chùa chứ mất công á, đi thì cực khổ, mưa gió bão bụng ráng vô đây, phải không? Cái đạo tràng là có tu cái Phật tử ráng tới. Ở đây tới chùa Hoằng Pháp ta cái hàng là 200 cây số cũng ráng mà đi. Phải không? 7 ngày trời ngồi còng lưng mỏi gối phản bà thọ. Đó, già vậy cũng ráng như trển bà cảnh hả? Đó, thấy không? Đó, tu nghĩa nói chung với Phật tử mình đừng đi nè. Đó, tại vì sao vậy? Tại vì mình là mình cố gắng, mình phấn đấu là để chi? Để mình thúc đẩy cái nhất niệm của mình, cái thành tựu nhất tâm của mình nó mau đến. Đó như vậy, cho nên chỗ nào có tu là tới, chỗ nào có tu là tới. Đó như vậy, tại giới nhà mình tu không được, khó tu quá, cháu con kêu hoài, đó, rồi hoàn cảnh gia đình chi phối đủ thứ trên đời, thôi, chốt nhà đi tu, tỉnh chốt nhà đi tu luôn, tu vài bữa gì vậy? Cứ đi luôn đi không được, cũng còn thôi, còn cái gì, còn nghĩa chút xíu, nhưng mà có đi còn hơn là không có đi. Thấy không? Nó như vậy đó. Ở nhà đó tu không được, vẫn chịu vô chùa tu. Hoằng pháp xa đi không nổi, vô Phước Linh. À, Phước Linh xong rồi qua Phước Thạnh. Phước Thạnh xong rồi đi đâu? Vô Phước Hưng. Phước Hưng xong đi đâu? Đi Kim Quê. Kim Quê xong rồi là mình là đi vô là Thanh Tịnh. À, Thanh Tịnh xong rồi cái quầy về Ngọc Quán. À, rồi lần lần khi đi tới lưu vòng 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 thì xa xét là 7-8 chỗ tu. À, rồi thậm chí mức độ là tỉnh khác. Nếu có điều duyên, điều kiện mà mình rảnh rỗi cũng nhập chúng tu nữa. Tu nữa. À, rồi tu chừng nào tới chết thôi. Đó, như vậy đó. Mà đi tu thấy vui chứ, phải không? Tu biết nó quen nó vui, ở nhà nó buồn chết đi. Vô đây mình ngồi chung vui không? Ăn cơm chung vui, ngồi chung tu vui, niệm Phật chung vui, nghe sư thuyết pháp nghe chung vui. Ở nhà ngồi mình chớ ai có ai hết trơn. Buồn không? Buồn chết. À, là chính chỗ đó cho nên đi tu với nó ghiền là như vậy á. Tu với nó ghiền cũng như sư quá ở chùa quen rồi, về nhà ở lâu cũng được. Về nhà thăm ba thăm mẹ chút à. Có một chuyện ở chơi bữa hai bữa thôi. À, đó, hồi nào giờ hồi đó chưa tu giờ chưa khi nào mà khi về nhà mở nhà là 2-3 ngày chứ. À, ít đó, à, có kỳ mà lũng củng như đề mà đi vượt biên á, ở nhà mấy năm thôi. Từ hôm mà đi ra làm việc tới giờ là không bao giờ mà tư là về nhà mà ở quá được là một ngày một đêm. Từ kỳ mà mẫu thì bệnh á thì mới về ở chơi một đêm thôi. Khi bà bệnh nhiều ở đó là thăm hỏi này kia nội chút đỉnh, à, để mà tiếp mấy đứa em mà lo cho bà, rồi sáng cũng về chùa. À, đó như vậy. Còn bây giờ thì lâu lâu ghé thăm, giờ thăm tiếng 2 tiếng đồng hồ rồi cũng đi 2-3 ngày viện bữa, 3-4 bữa về bữa, nó khuyên bữa về bữa dân dân. Chút đi ra bỏ hoài. Nhớ chùa. Nhớ chùa. Giờ đi là bỏ chùa, ai coi, ai lo. Là bổn phận rồi ở chùa nó quen. Về nhà mà tự thấy không bằng ở chùa. Đó, tại ở chùa quen rồi, tự tưởng vậy đó. Thì đi vô chùa quen rồi, về nhà thấy là sao? Bận rộn quá. À, nó biết vậy phải chưa quá mà cho tự ở sáng tự ở trong luôn. À, đó như vậy. Ừ. Thì nơi đây ngài giải thêm rằng vì xưng danh rất dễ, nếu giữ mẫu niệm tương tục liền được vãng sanh. Suốt đời hành trì như thế thì 10 người tu 10 người về, 100 người tu 100 người về. Bởi tại sao? Vì không tạp duyên nên dễ được chánh niệm. Vì không tạp duyên nên dễ được chánh niệm. Không tạp duyên là gì Phật tử? Là mình chỉ niệm Phật mà thôi, không có thêm có duyên gì mới hết trơn. Đó là mình thuần thuần niệm, chuyên tu. Chuyên tu là chỉ có niệm Phật không mà thôi. Thấy không? Đó là dễ nhìn được chánh niệm. Còn bây giờ nay niệm này, chút niệm kia, rồi hầu tu theo kiểu khác, như vậy thì vậy, nó tạp duyên. Tạp duyên là nhiều cái duyên sẽ nó lộn xộn. Thế chứ? À, đó như vậy. Vì không tạp duyên nên dễ được chánh niệm. Vì cùng với bản nguyện của Phật hợp nhau. Thế nào là cùng với bản nguyện Phật hợp nhau? Tại vì Đức Phật A Di Đà ngài dạy rằng ai muốn sanh về nước ta phải niệm danh hiệu ta. Thấy không? Ngài biểu là niệm danh hiệu ta, nghe rõ chưa? Đến lúc lâm chung mà nhớ niệm tên ta, người ta sẽ rước kẻ về nước ta. Đó là ngài chỉ biểu niệm danh hiệu ngài không à. Ngài đã biểu quán biểu xét gì đâu. Sao là các tổ các ngài là mới mà giả dời ra những cách tu về cực lạc quán tượng này kia thì đủ thứ ra. Chứ Đức A Di Đà là kêu mình là biểu là niệm danh hiệu ta. Thế chứ Đức ca cũng biểu à, niệm danh hiệu Di Đà. Thế chứ có biểu quán cái gì đâu. Thấy không? À, mà cái vấn đề quán là các tổ sau này đó là mới là chỉ bài thêm những cách tu dành cho những người trình độ cao. Hay là hợp duyên sau đó tùy. Thấy chứ? Để mà lãnh hội và thể nhập. Nó như vậy tùy trình độ mới là thêm ra những cách tu để hợp với những trình độ căn cơ thêm. Chứ Đức Phật nói chung chung ha, là chỉ niệm danh hiệu A Di Đà là đủ rồi. Nhưng mà cái niệm hiệu A Di Đà nó có nhiều trình độ niệm đó. Trình độ bậc cao thì niệm theo trình độ bậc cao, trình độ bậc trung thì niệm bậc trung, trình độ bậc thấp thì nguyện cái cầu vãng sanh đủ rồi. Phải không Phật tử? Đó, như vậy. Trình độ bậc cao của người tu niệm Phật là gì? Niệm Phật A Di Đà bằng danh hiệu là niệm và người niệm và đối tượng niệm là gì? Tức là mình niệm và câu niệm Phật nó là một phải là hai, tức là mình quán là thể nhập. Niệm quán á, niệm quán cái tánh của là câu niệm Phật, niệm quán cái tướng tánh của niệm Phật và cái tánh của mình, ha, cái tướng câu niệm Phật và tướng mình, cả hai đều là gì Phật tử? Là chân không tướng, là chân không tánh, là một đối với hai, vậy là thể nhập liền, ngộ tánh liền, phải không? Trình độ cao mới được. Còn trình độ mà bậc trung như mình thì sao? À, hiểu biết được à, như vậy, nhưng mà mình thể nhập chưa được, thôi ráng mà còng lưng niệm Phật, lành chuỗi niệm Phật, nhét nhét miệng niệm Phật, ha, theo hơi thở niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật không quên, để mà sớm được nhất tâm. sớm mình nhất tâm để đi vào định. Từ vào định đó trí huệ sanh, cái mình quán mình thể nhập, phải không? Đó, đó là cái pháp phương tiện của trình bộ bậc chung. Bậc chung là bậc này là cố gắng nỗ lực tu tối ngày sáng đêm không rời câu niệm Phật, đó là bậc chung. Đó, còn bậc hạ là gì? Là người này đã không thể có khả năng tối ngày sáng đêm mà niệm Phật hoài được, thấy không? Đó, mà người này á vì bận rộn công chuyện nhiều, đó, không rảnh rỗi thường xuyên, cho nên tu có thời khác, tu có thời khác. Một ngày tu hai thời là dữ lắm rồi, sáng tối rồi. Mà thậm chí đến mức độ là ngồi lâu không nổi, hơi niệm cách là 10 niệm hơi thở rồi xong đi lo làm công chuyện, phải không? Đó là bậc hạ đó. Nghiệp chướng sâu nặng, hoàn cảnh nó bề bộn, cho nên niệm tu liên tục không được, nên mà có thời khóa, mà thời khóa là không nhiều nữa, là thời khóa ít, phải không? Thời khóa ít, hay là mình ngồi niệm Phật cũng có, lần chủ cũng có, nhưng mà ngày hai thời thôi, rồi buông ra lo làm công chuyện, quên hết trơn trời, quên hết trơn luôn. Thế tối về nhớ niệm Phật, thiết tha cầu về cực lạc, phải không? Có không? Đúng không? Nhiều không? Nhiều quá, chắc nhiều quá. Nó tới đây mắc cỡ không ngày dám lên tiếng vậy, phải không? Đa số là như vậy đó. Cho nên đây là bậc hạ đó, là bậc hạ đó. Thế thì đây là một danh hiệu Phật thôi, mà đối trị với ba căn, đối trị với ba căn chứ không một căn thôi. Cho nên Đức Phật chỉ nói là chỉ là sáu chữ A Di Đà thôi, niệm danh hiệu đủ rồi. Thế chứ không cần tạp niệm nữa. Chỉ câu niệm Phật là đủ rồi, không cần là tu tạp nữa. Tu tạp là tu nhiều. Nó như vậy chỉ là sáu chữ A Di Đà thôi. Cho nên Đức A Di Đà ngày xưa phát nguyện như ta nói nãy đó, là ai muốn sanh về nước ta hãy niệm danh hiệu ta, là niệm Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Đó, đủ rồi, nhiều đủ rồi. Nó như vậy đó. Mà lâm chung mà nhớ niệm A Di Đà là đủ rồi, đừng có niệm ai nữa hết trơn. Đừng niệm ông Phật nào thêm nữa. Niệm thêm nữa là niệm tạp. Niệm tạp, phải biết không? Đó, niệm tạp là mình niệm nhiều ông Phật, niệm thêm mấy ông Bồ Tát nữa, rồi tụng thêm vài bộ chú nữa, rồi ráng là ngầu vậy mà tụng thêm vài bộ kinh nữa, vậy nó chắc ăn. Làm gì là cực lạc nó dễ. Ai ngờ đâu hầu mà lúc mà niệm Phật nó mệt, nó khỏe, rồi thấy chắc không chắc ăn, thôi mình niệm thêm vài ông nữa cũng còn khỏe. Bây giờ mình thấy chưa chắc ăn, thôi mình niệm thêm vài bộ chú cũng còn khỏe, thôi ráng thêm tụng bộ Pháp Hoa nữa, hay là bộ kinh nào đó, rồi tụng nửa bộ cái Đức Bóng. Phải không? Thì trong khi mình tụng nửa bộ Đức Bóng đâu có niệm Phật đâu, phải không? Vậy là cái phước cuối cùng mà mình phải hưởng đó, cái duyên nghiệp mình tụng kinh Pháp Hoa, thì mình theo cái phước tụng kinh Pháp Hoa mà đi về cảnh giới tương ưng ở mai sau. Chưa giảng sanh không? Có niệm Phật đâu mà giảng sanh, phải không? Nó như vậy đó. Nhưng mà mình tụng kinh Pháp Hoa để hồi hướng giảng sanh, hưởng giảng sanh thì được, hồi hướng giảng sanh. Tại vì mình chuyên là niệm Phật mà tụng Pháp Hoa là phụ, chứ kinh Pháp Hoa đâu có đủ tác năng để cho mình giảng sanh được, phải không? Đó, đây là pháp phụ thôi, không phải pháp chánh. Đó, như vậy. Nhưng mà phải cộng thêm là như vậy đó, để mà tất cả đều hồi hướng về và cực lạc giảng sanh. Tụng Pháp Hoa, tụng Địa Tạng hay là bất cứ tụng kinh gì cũng được cả hết. Để mình cộng thêm thì mình hầu hướng giảng sanh, đó là gì? Là mình tập trung tất cả cái nhân lành mình tu đều hầu hướng về cực lạc, nhưng tất cả các pháp khác là phụ, còn cái chánh của mình là niệm Phật. Chánh mình là niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật không quên, là như vậy. Vì cùng với bản nguyện Đức Phật A Di Đà hợp nhau, vì thuận theo lời Phật dạy. Ở đây có hai vấn đề Phật tử lưu ý lại đấy. Người mà niệm danh hiệu Đức A Di Đà đây á, nó là nó hợp và thuận theo hai ông Phật. Ông Phật thứ nhất á là ông Phật A Di Đà, là ông biểu mình là phải niệm danh hiệu ổng. Đó. Thứ hai, Thích Ca Mâu Ni dạy muốn về cực lạc phải niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Phải không? Như vậy thì Đức Phật A Di Đà nguyện như vậy, Thích Ca dạy như vậy, nó hợp nhau không? Hợp, phải không? Bây giờ mình niệm Phật như vậy có hợp với hai ông này không? Hợp, nó hợp bây giờ là vô rồi. Vô rồi đó, như vậy. Như vậy là Phật tử nè, mua cái tivi về, tivi tốt nè, có điện sẵn đàng hoàng. Bây giờ hợp thời, nó tự bấm remote là bắt đầu máy làm việc, bắt chúng đài nào vô đài đó, phải không? Đúng không? Còn bây giờ mình có tivi tốt về mà không có điện, remote bấm nó có lên không? Không có lên. Bây giờ có tivi nè, có điện nè, mà không biết xài tivi, không biết xài, không biết bấm nữa chứ, lên là bấm lộn trần hầu hết, vậy là nó hư luôn. Thấy không? Nó không có vô đài nào chứ, mà nó là nó hư luôn. Đại cái là như vậy. Thì cái người tu cũng đang như vậy đấy. Thấy không? Mình niệm Phật là hợp với bổn nguyện Đức A Di Đà muốn. Thấy không? Đó. Và mình niệm Phật là hợp với là cách dạy Đức Thích Ca chỉ.
phải không?
Đó. Thì mình niệm Phật đây á, là đúng cái phương cách về cực lạc mà do Đức Thích Ca dạy mình, phải không? Vậy thì bảo đảm an toàn là chúng ta sẽ được giảng sanh, nó dễ là như vậy đó. Thuận theo lời Phật dạy, nếu bỏ chuyên tu mà hành theo tạp hạnh để cầu sanh thì trong 100.000 người chỉ hy vọng được 3-4 thôi. Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Rõ rồi phải không? Đó. Tại vì chúng ta bỏ chuyên tu niệm Phật mà tu tạp hạnh mà cầu sanh, thế là chúng ta là tụng kinh, chúng ta bố thí cúng dường làm phước tùm lum ở trên trời á, tùy chú tùm lum hết, và hồi hướng về cực lạc. Chúng ta không thèm niệm Phật. Ha, ở có niệm Phật mà ít thôi, nhưng mà những cái tạp hạnh thì nhiều, mà niệm Phật thì ít. Ha, như vậy thì về cực lạc dễ không? Khó lắm. Bởi vì về cực lạc á, cái hy vọng duy nhất của chúng ta là nhớ niệm Phật của lâm chung. Chứ bạn nhớ phước báo đâu? Lâm chung mà nhớ phước báo khi về cực lạc. Ha, lâm chung mà không nhớ niệm Phật mà nhớ cái nồi cơm ở dưới nhà thương á. Ha, mình mà từng cái nấu cháo ở dưới mình nhớ cái nồi cháo của nhà thương. Nhớ những cái bó thuốc nam mình cạt đi cho nhà từ thiện làm thuốc, phải không? Rồi mình nhớ những cái cầu mình bắt, nhớ cái đường mình đắp, nhớ cái nhà mình cất cho ta ở, lâm chung cái đó hiện ra không à? Nhớ những bao gạo mình cho người nghèo, phải không? Tự vậy là chết đi giờ đâu, như vậy đâu. Nhưng mà cái chết đó mình thấy vui đó, vui tại vì mình đã thấy được cái việc làm phước của mình nhớ là chỗ này là mừng, mình vui. Là chết trong cái niệm đó đi gì đâu, trời đi vậy có trời, vậy có người. Tại vì đây là cái phương pháp hữu lậu nhá, nhân thiên, chứ đâu có nhớ Đức A Di Đà đâu. Tại nó có tưởng nó cực lạc, nó nhớ cực lạc. Mà đâu có tưởng Di Đà thấy Di Đà, đâu có tưởng siêu quá thấy chùa Phước Linh. Phải nhớ siêu quá đỡ quá đi. Nhớ siêu quá thì vô chùa Phước Linh ở cũng được. Mà không nhớ siêu quá cho nên không vô chùa Phước Linh được. Mà không nhớ Di Đà thì không về cực lạc. Mà nhớ cái nhà thương Sa Đéc, phải không? Giờ là làm công chuyện chưa rồi, thôi đầu thai ra là làm tiếp nữa. Phải em cái nguyện mà, cái nguyện nấu cháo nhà thương. Phải không? Làm chưa tròn thì trở lại làm nữa cho tròn. Cái nguyện bắt cầu làm lỗ, cái nguyện làm gì đó như dân dân. Nó thấy như vậy, tôi hiểu chưa? Cho nên những cái pháp đó là tạp hạnh, nó mới là chánh hạnh. Mình đừng có an trú vào đó tuyệt đối, mà nó là phụ thôi. Phải hiểu chưa? À, nhưng mà khi làm xong rồi đó, mình hồi hướng về cực lạc, hồi hướng chung. Thế như bây giờ mình làm ăn lớn, mình có là 50 triệu, phải không? 50 triệu, 30 triệu mình bỏ vào cái vốn đặc biệt, 20 triệu mình chia ra nhiều cái vốn khác để làm, phải không? Nhỏ chia ra, cái nào làm ăn cũng kết quả chứ, phải không? Nói như vậy đó, thì ra cái mà 30 triệu này á, là mình lời nhiều, lời khẩm đó nha, phải không? Đó. Còn mấy cái chục triệu kia đó, thì cộng vô, à, là cộng vô hết trơn á, trời rồi đó, là mình được nhiều. Đó chứ cộng nhiều, rồi cộng chung hết rồi là tập trung lại cái số lời này, nó gấu đầu thêm cái vốn nữa, mà ngăn nữa, sau này vốn càng nhiều, cái mình mua qua khu chung cư nè, ha, đó mình lựa cái chỗ mặt tiền đó, mua cái nền nhà là 100 triệu, hồi mới là 30-40 triệu, bây giờ chắc cả 100-200 triệu mất đâu, một mét vuông đất bây giờ là mấy triệu bạc lần tử ôi, à, mấy triệu bạc thước vuông lần ở cho gà luôn, ở ngoài Hà Nội một thước vuông là 35 cây vàng. Bây giờ lên nữa rồi. Trên thế giới này không đất nào mà mắc bằng đất Việt Nam. Đất Việt Nam là mắc nhất thế giới. Bên Mỹ đất cũng không bằng Việt Nam. Mà Hà Nội mình một thước vuông là 35 cây vàng là cách đây mấy tháng đó nha. À, lựa đây chưa? Đó. Còn Sa Đéc mình hồi xưa đó, một thước vuông có nhiêu tiền? Mấy trăm ngàn phải không ạ? Bây giờ một thước vuông là bao nhiêu triệu bạc? Tính đi. Đó, thấy chưa? Tùy là có 6-7 chỗ rồi nha. 6-7 hạng lần đó. Mới mốt mua nhà mà mua mà mới là vàng lót đất nè. Vàng lót đất mới đi, mới mua nhà ở nổi. Bây giờ mua đất cất nhà không nổi. À, mua đất để đó cất nhà không nổi. Đó, như vậy. Thế thì bây giờ cũng như vậy. Chứ tu về cực lạc chúng ta là chuyên tu thì nó dễ thành công. Chuyên tu nó dễ thành tựu và bảo đảm an toàn. Tại đây giờ nó như vậy. Còn tạp hạnh thì nó khó hơn. Nên đây đó là ngài nhấn mạnh cho chúng ta, nếu mà bỏ chuyên tu mà hành theo tạp hạnh để cầu sanh thì trong 100.000 người chỉ hy vọng được 3-4 thôi. Thấy đây chưa? À, vậy thì 3-4 thôi. Vô gián tu là thân chuyên lễ Phật A Di Đà, miệng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Đấy là vô gián, chuyên tu là rồng niệm Phật, phải không? Vô gián là gì? Là không gián đoạn, là không gián đoạn. Thân cái đó là gì? Tức là mỗi một cái động tác, cái tâm niệm mình tu á, nó chuyển động liên tục nhau, nó không có ngừng nghỉ, gọi là vô gián tu. Đây là cái pháp tu miệng chuyên xưng danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thân thì lễ Đức A Di Đà, vừa cúi xuống lễ Đức Phật là trong khi đó là mình niệm Phật theo rồi. Niệm Phật như hôm trước là chưa có một cái chương trình cái giờ tu á là lễ Phật niệm Phật, mà bây giờ sư bệnh rồi, sư làm không có nổi nữa, mà sư lại không được thì Phật tử đâu có lại theo được, phải không? Đó, bây giờ cái ba sườn sư nó gãy năm cái thì sư thờ cũng không nổi. Mà tôi thấy một lần sư lại chú nó khó lắm, nhiều khi cúi đầu khác cúi không nổi, rồi lại nhiều cách giống như ngã mạng lễ này. Lại có 2/3 còn một phần chừa lại, tại vì 1/3 kia mà đụng xuống dưới bàn tay là cái ba sườn nó hơi bị thốn à, vì ba sườn nó liền nó hơi chinh chinh rồi, đâu có như một lần nữa đâu, rồi nó hơi khó. Tại bây giờ mà lại khác xuống lại không được đó, bây giờ mà chủ động mà lại cho Phật tử lại theo là chắc chưa tiêu quá à. Ba sườn mà nó xếp lại lần nữa chắc chưa là mệt á, Phật tử cũng mệt theo. Cho nên bây giờ cái pháp tu đó rất là công đức lớn, nhưng mà với cái sức khỏe mình làm không được nó như vậy. Cho nên Phật tử bây giờ mà lớn tuổi cũng lại Phật thì Phật đâu có nổi, quỳ lại thì được, mà đứng lên quỳ xuống thì chắc là làm không nổi, phải không? Đó, như vậy đây là cái pháp là vô gián tu, là thân chuyên lễ Phật A Di Đà, miệng xưng danh hiệu Phật A Di Đà, ý chuyên tưởng Phật A Di Đà, phải không? Thì cái lúc đó là thân thì quỳ xuống lại Phật, phải không? Miệng thì niệm danh hiệu Phật, ý thì đang tưởng Đức Phật, đang tưởng Đức Phật. À, vậy thì Phật tử thấy rằng khi mà lại Phật như vậy đó, không phải là tuyệt đối đấu trước tượng Phật mà lại. Thấy không? Tại vì sao vậy? Chỗ nào mà lại cũng được cả. Phật tử ở ngoài giường, hay ở trong ngùng, ở trong phòng mà không có thờ Phật, ở trên núi, ở đâu cũng được cả. Thấy không? Mình cứ đều dùng cách này được. Thân nghiêm chỉnh, bắt đầu mình tưởng như Đức Phật ở trước mình. Nhắm mắt lại, thấy không? Tưởng Đức Phật A Di Đà đang đứng trên hư không, trên hoa sen. Rồi mình bắt đầu mình lại Phật và mình niệm Phật, được không? Được, phải không? Còn nếu mà có Đức A Di Đà trước như vậy đó, là mình nhìn Đức Phật, nhìn thẳng vào Đức Phật, niệm danh hiệu Phật, rồi cúi xuống mình nhắm mắt và mình tưởng Đức Phật đang ở trước mình. Đó, như vậy thì đó là cái pháp là vô gián niệm Phật. Ý chuyên tưởng Phật A Di Đà, tham sân si nổi lên phải tùy phạm tùy sám hối. Đó, đừng để cách đêm. Cái đây là cái người mà nghiệp chướng sâu nặng. Nè, chúng ta dùng cách lễ niệm Phật này nè. Nhưng mà trong khi đó mình lễ niệm Phật như vậy, mình tu tinh tấn như vậy đó, ai mà không có nghiệp chướng, ai không có phiền não. Tất cả chúng ta đều là đầy cái nghiệp chướng phiền não ở trong ta. Cho nên mình tu là tu, tinh tấn là tinh tấn. Nhưng mà những cái phiền não tập khí nó dẫn khởi lên, dẫn khởi lên. Khi khởi lên như vậy đó, mình biết mình là sám hối, lễ Phật sám hối ăn năn. Đó, như vậy đó, là tùy phạm tùy sám hối. Đừng để cách đêm. Vừa biết cái tâm mình dấy lên những cái phiền não nghiệp chướng thì tức tốc sám hối liền. Sám hối liền, đừng có chờ để mơ thôi, mệt quá để mời sám hối. Không hẹn mời nha. Sám hối không hẹn mời. Ngay bữa nay sám hối liền, ngay giờ phút này sám hối liền, trước khi ngủ sám hối liền. Cho nên mà tự thấy cái pháp sám hối á, các tổ sư dạy cũng hay lắm chứ. Đâu bao giờ sám hối buổi trưa đâu. Sáng đâu sám hối buổi sáng đâu. Sám hối giờ buổi tối trước khi ngủ không à. Phải không? Đó mà lựa giữa tháng với cuối tháng. À, bây giờ sám hối trước khi ngủ để chi? Để mà chiều tối trước khi ngủ mình ôn lại cái gì mình sơ sót, mình sai lầm trong cái tâm niệm trong đời sống tu. Rồi bây giờ tức thời sám hối. Sám hối xong rồi á thì kể như là mình rửa sạch được cái tâm thân mình rồi. Thế cái tâm thân mình rửa sạch tội lỗi rồi, bây giờ sao mà tử? Nhẹ không? Nhẹ. Nó nhẹ xong rồi sao nó khỏe không? Khỏe. Khỏe là ngủ ngon không? Ngủ ngon. Phải không? Rồi giờ mình chưa sám hối thì mình vẫn còn là bức rứt lương tâm hoài. Thế là mình phiền não hoài, thì rồi là mình tâm là công an, cho nên là mình không thể nào là ngủ yên. Mà nhắm mắt lại để nhớ hoài, nhớ hoài, nhớ hoài, nhớ những cái là cái phiền não, cái đau khổ, những cái tội lỗi mình làm, cho nên nó dấn dương tâm tư, hình ảnh hiện ra, đau khổ sanh ra, và trong giấc ngủ mình nó hiện ra cái khổ đó. Thì rồi là bật khóc, không ai đánh mà khóc, không ai la mà khóc, tự nhiên ngủ mà khóc, đó, có không? Thế là Phật tử nào ngồi là tối ngủ mà khóc không? Có không? Có nhiều cái tối ngủ mà cười nữa chứ. Cười, tại vì mình nhớ cái chuyện vui. Mình nhớ cái chuyện vui ha, cho nên là nó dồn, nó nén mình ha. Đã ban ngày mà vui chưa đã, tối vui nữa. Vui nữa cái tối đang ngủ cười ha 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 ha. Mình là như vậy. Thì nhiều khi mình ngủ mình la, mình chửi, mình mắng. Ban ngày mắng chưa đã mà nó dồn nén, nó tối mình làm bao thấy mắng nữa. Có không? Nhiều khi ban ngày mình tính, mình đâm, mình chém, mình giết ai mà làm chưa được, tối này ba không thấy đâm ta. Thấy không? Thấy đâm ta. Nhưng mà ngủ chung với má, với anh, với em, với vợ mình, với con mình, đâm qua, đâm ngay giận vợ mình chết queo. Có không? Có không? Có, chỗ này có nhưng Phật tử. Có nha, nó như vậy đó. Mình tưởng là kế bên mình là kẻ thù, ai ngờ đó là vợ con mình. Đâm cái ẹt rồi, vợ mình chết, con mình la, cái hoàn hồn tỉnh lại. Là do giấc mơ. Giấc mơ, giấc mơ nó biến thành cái hiện thực mà mình làm như vậy đó. Thấy chưa? Phải thấy không? À, cái người mà tâm hồn điên đảo mà không giữ gìn chánh niệm trước khi ngủ thì trong giấc ngủ thường hay nó vậy đó, nằm trên bao thấy vậy không tốt. Cho nên Đức Phật dạy trước khi ngủ chúng ta phải tưởng điều lành. Tưởng điều lành này có những cái lợi khi mình là khi mình đang ngủ. Cho nên Đức Phật dạy người tu niệm Phật chúng ta trước khi ngủ phải là nhớ về cái giới, nhớ về thiền định và nhớ về chánh niệm, nhớ về cái điều thiện mình làm, chứ đừng nhớ những cái điều tội lỗi, những cái điều gì làm khổ sở. À, mà nhớ cái gì tấu hiện ra đó. À, đó là cách để mà giải quyết tâm lý trước khi mà mình đi vào giấc ngủ, để giấc ngủ được an. À, tối ngủ đừng có gác tay lên trán, đừng gác cái giò lên đầu gối. Cái động tác á, mà gác tay lên trán cái giò đầu gối là động tác là nó bế tắc về tư tưởng, chưa đã thông, còn đang là gì? À, đang rắc rối. À, bây giờ phải gác giò lên, rồi phải để tay lên trán để mà suy nghĩ. Phải không? Suy nghĩ. Mà khi nào mà hai tay chu cò là xong rồi đó. Chưa có cho mình bắt đầu ngủ. Phải không? Nó như vậy đó. Thế nên bây giờ người tu ngủ là không có gác giò chữ ngủ. Không phải là nằm mà chưa có cái đầu gấu lên, cái giò kia gác qua. Người tu không ngủ kiểu đó. Ngủ cái đó là Phật quở. Không gác tay lên trán. Mà phải hai tay xuôi thẳng. Hoặc là để lên ngực. Nhưng mà để lên ngực nó có cái lợi, có cái hại. Có người để thì ngủ được. Có người để thì ngủ không được. Có người để tay lên ngực á, thì hồi cái cảm giác bị ma đè. Phải không Phật tử? Như bị ma đè. À, nhưng mà đó là cái tâm lý thôi. Cái tay mình, cái mạch máu mình á, à, mình để lên ngực á, nó ảnh hưởng đến tim của mình. Hai cái ảnh hưởng tim mình, tôi cảm giác, tôi nghệ thuật có giải thích rồi. Nhưng mà thôi bây giờ mình lý luận ra chứ giống như là 500 hít sắt. À, đó, cái tim mình, cái mạch máu mình hai cái làm như nó ảnh hưởng nhau sao nó hít. À, đó, đè, lúc hít sau đó mình cảm giác bị ma đè. Đó, nặng ngực lắm, nặng ngực lắm, thấy ma quýnh quýnh không được. À, quýnh đá không ra, quýnh đánh không được. Nó như vậy đó. Phật tử thấy sao? Là như thế. Không kể chuyện vui ngày xưa đó, khi mà tôi còn bên chùa đi tu nha, lúc mới xuất gia đó, chưa giải phóng đó, thì đêm đó nằm trên bao, nằm cho chưa ngờ đó sư trưởng chúng ở trong chùa ở Đinh Phước, thì tối nằm trên bao kia cũng niệm Phật chứ. Nhưng mà đêm đó biết tại sao mà ngủ hai tay để lên ngực nha, nhớ là hai tay để lên ngực, rộn hồ cái là ngủ mê cái rồi tự nhiên thấy một người đè, một người đè, ha? Mà người đè đó là ai? Là một ông già vẫn đồ đen. Tóc dài, phủ là râu dài, phủ ngực. Nhưng mà ngồi cái mông kê bên giường, một tay thì đè xuống bụng sư, một tay thì đè lên ngực, chứ thở không có nổi. Nhưng mà trong lúc đó mình ngủ, mà mình thấy được ông già đè, thấy ông già đè, hai tay đè mạnh xuống nhà thở không nổi. Cái lúc đó thì mới lấy cái giò cong cái đá. À, nhưng mà cong lên là đá không có ra. Đá không được, có thứ. Mình muốn đá mạnh cho nó văng, đá không được. Hầu như là mình là bị tê liệt luôn, đá không nổi. Thì rồi là nó lấy tay thổi luôn cái cho văng, mà thổi không được. Tay đưa vậy nè, như này Nam mô Quan Thế Bồ Tát, 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 Tát Tát Tiết mà lại dẫn Tát Tát chừng nào đè dưới nát. À, chứ phải niệm Quan Thế Bồ Tát mà hết đâu. Đó, rồi bây giờ niệm Phật mà không hết, rồi niệm Bồ Tát mà sao niệm Phật ai vậy đà? Nam mô là Phật, Nam mô là Phật, Nam mô là Phật, niệm Phật chừng nào đè dưới nát nữa. Nói trời ơi, mai gì mà Bồ Tát không ngán mà Phật không sợ nữa. À, bây giờ quá trời mệt rồi. Thì cái thì nhớ cái chú Lăng Nghiêm. Bắt ấn liền, à, bắt ấn cái tường liền, cái tường vẽ chữ án. Nhắm ngay cái đầu thì vẽ. Đó, vẽ. Vẽ chữ án xong rồi tôi búng một cái chữ niệm. À, à, tiêu niệm là cái câu chót của Lăng Nghiêm đó. Á à, lệ thì sẽ đề ra bậc thành ra đi bằng là bán để bậc thành ra đi phấn hồn luôn muốn ta bà. Rồi đó, phấn hồn luôn vấn ta bà, cái búng cái biến mất tiêu rồi. Mất tiêu luôn. Đó, hay không? Bây giờ mình suy nghĩ nó rằng là niệm Phật, niệm Bồ Tát không bằng tụng Lăng Nghiêm. Tụng Lăng Nghiêm trừ ma mới nổi, chứ mà Phật với Bồ Tát trừ không được. Hồi đó là suy nghĩ vậy đó. Bây giờ sao mình nghĩ lại, quá ngu. Ngu quá ngu. Mà thấy sao, chưa phải nó đúng không? Đâu cần. Không biết đâu trả lời cừ đâu phải không? Hả? Thiệt chứ. Bây giờ mình nghĩ lại, mình nói rằng nhờ tụng chú mới trừ ma. Còn niệm Bồ Tát niệm Phật mà không trừ ma được làm quá ngu. Tại vì mình kém nhận thức. Tại sao vậy? Tại vì sao này mới phát giác ra, tự suy nghĩ phát giác ra là sao? Tại vì mình niệm Bồ Tát mà ma vẫn đè mình, niệm giữ chừng nào ma đè giữ chừng nấy, niệm Phật giữ chừng nào ma đè giữ chừng nấy. Lý do tại sao? Tại vì niệm Phật Bồ Tát vừa niệm mà vừa tưởng ma, niệm mà tưởng ma. Thế nên là mà niệm tưởng ma thì ma nó đè giữ nữa. Thấy chưa? Đó, mà tự nhớ đi. Sao? À, mà tự tối bị ma đè mà nhớ ma mà niệm Phật á, niệm chừng nào đè giữ chừng nấy. Thì đó mà niệm Bồ Tát không linh, niệm Phật không linh. Thôi chứ mà niệm mà nhất tâm á thì nó đi mất rồi. Mà niệm đâu có nhất tâm. Bây giờ ta hai tâm. Một tâm niệm Phật, một tâm nhớ ma. Phải không? Thầy đang ma nó vẫn đè ngoài điểm niệm Phật giữ thì ma đè càng giữ. Thấy chưa? Đó, đó là cái tâm lý mà. Bây giờ khi mình qua tụng Lăng Nghiêm. Tụng Lăng Nghiêm là Phật tử tập trung tụng chú thì Phật tử quên hết trơn. Tại vì nếu mình nhớ ma thì nó lộn sao?